Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2003. Trong ngày thiền quy hướng tịnh độ hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng bài pháp đó là thân cần thiền tri thức. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Nói đến cái từ ngữ thiền tri thức thì quý vị biết rằng là đó là một người bạn rất là tốt. Nói là thân cần với thiền tri thức có nghĩa là chúng ta thân cần những người bạn lành. Chúng ta thân cần với những người bạn lành cũng có nghĩa là những cái thiền pháp. Và khi nói tới cái bạn lành thì chúng ta cũng biết rằng có cái bạn ác. Mà khi nói tới bạn ác, tức là chúng ta nói là ác tri thức á, thì cũng có nghĩa là những cái người không lương thiện, và cũng có nghĩa đó là cái ác pháp. Thì bây giờ đây đó, chúng ta lần lượt tìm hiểu những ai được gọi là thiền tri thức, hay là những cái gì được gọi là thiền pháp, và những ai được gọi là ác tri thức hay còn gọi là ác pháp. Trong cái khi mà chúng tôi chỉ tên đó từng người một, nếu mà có trúng ai thì đừng có buồn. Nếu mà có chỉ trúng mình là thiền tri thức á thì mình cũng vui, mà nếu mà chỉ trúng mình là ác á thì đừng có giận, nó thầy đồng trung nhiều chuyện nha. Thưa quý vị, bây giờ nói tới những cái người bạn ác, tức là những cái người mà ác tri thức á. Như cái lần mà chúng tôi nói ác tri thức là những cái người bạn không có lương thiện, hay còn gọi là ác pháp. Nói về cái ác pháp đó chính là những cái phiền muộn, những cái bất mãn, những cái bất bình của chính mình. Theo cái thuật ngữ của Phật giáo gọi đó là phiền não. Nói tới phiền não cũng gọi là hoặc, cũng gọi là trần lao, mà cũng gọi là nhiễm ô. Gọi là hoặc á, là tại vì nó thường làm mê hoặc cái trí tuệ của chúng ta, nó làm mê hoặc cái trí tuệ của con người. Gọi là trần lao là tại vì những cái nỗi buồn phiền đó nó sâu kín, nó thấm thía một cách nhẹ nhàng vào cái tâm tư của chúng ta. Nhiều khi những cái nỗi buồn đó mang mát, chúng ta không biết một cái duyên cớ. Nhiều khi chúng ta giận, nhưng mà họ giận cái gì mình không biết giận cái gì. Nhiều khi chúng ta buồn, hỏi buồn ai, ai đang làm cho buồn, nó không biết. Thì để diễn tả cái tâm trạng này, một nhà thơ Việt Nam có nói rằng là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Quý vị biết bài thơ đó của ai không ạ? Của Xuân Diệu ha. Thì thưa quý vị, cũng gọi là nhiễm ô, là vì mỗi khi mà những cái nỗi buồn phiền nó nổi dậy trong tâm tư của chúng ta đó, thì chính những cái lúc đó chúng ta không còn cái trí tuệ nữa. Cho nên lúc đó dù là trời, dù là đất, dù là ai đi nữa, mình cũng không kể. Tại vì mình đang có buồn, tại vì mình đang có bị nhiễm ô, phiền não nó nổi dậy trong tâm tư của chúng ta, nó làm cho chúng ta mất đi trí tuệ, làm cho cái trí tuệ của chúng ta trở nên mê muội, lu mờ. Nghĩa là những cái yếu tố này nó làm nhiễu loạn cái sự thanh tịnh trong thân và tâm của chúng ta. Vì thế mà nó làm cho chướng ngại cái sự giác ngộ, nó làm chướng ngại cái lý tưởng tu học của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy có nhiều người đó, khi chưa có một cái gì hết trơn á, thì cái tâm tu mạnh mẽ lắm, mạnh như sử tử Hạ Đông vậy đó. Nhưng mà khi gặp một cái chướng ngại nho nhỏ rồi đó là rút lui lẹ, không nói một tiếng nào hết. Nhưng mà khi tới á, thì mình hăng hái, mình hô hào cho to, mà khi rút lui mình rút lui nhẹ nhàng, không nói gì, không cần cảnh cáo trước. Đó, thì cái đó là những cái nhiễm ô, nó thấm dần trong cái trí tuệ của chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay. Cái sự nhiễm ô này, thưa quý vị, nếu mà nói là đi trong sương, có lúc cũng ướt áo á, thì cái sự nhiễm ô cũng tương tự như vậy đó. Nó len lỏi trong tâm hồn của mình một cách nhẹ nhàng, nó chướng ngại cái sự giác ngộ và cái lý tưởng tu học của chúng ta. Cái phiền não chủ yếu mà chúng tôi nói với quý vị ở đây đó, nó không có hiển bày ra cái bề mặt, mà nó tiềm ẩn ở trong cái tánh của chúng ta. Nó tiềm tàng ở trong cái tánh ác của chúng ta và ở trong cái cố tật của chúng ta. Quý vị có phân biệt được cái tánh với cái tật không? Thế? Cái tánh là cha sanh mẹ đẻ, nó có sẵn rồi. Cái tật á, là coi như là do cái tập khí nó gom lại, nó thành cái tật. Thì đó coi như là nó tiềm ẩn trong cái tánh và cái tật của chúng ta. Hơn nữa nó nằm sâu kín ở trong tầng sâu xa cái nội tâm. Nhìn qua thì mình không biết cái người đó dằn, nhìn qua mình không biết người đó nhiều sân si. Nhưng mà đời có một cái cơ hội đó, thì nó phát khởi ra ngay. Cái phiền não mà chúng tôi nói với quý vị đó, xin quý vị ghi nhớ cho hai loại. Đó là căn bản phiền não và cái tùy phiền não. Kính thưa đại chúng, về phần căn bản phiền não nó có 6 loại. Đó là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là kiến. Bây giờ nói về tham là chỉ cho cái tham dục hoặc là cái tham ái. Tham tức là cái đối tượng và cái sự yêu thích đối với cái lòng ưa thích của chúng ta. Nghĩa là càng nhiều càng tốt, tại vì cái tâm tư của con người, thưa quý vị, muốn không bao giờ cùng tầng, muốn bao nhiêu cũng không đầy cái túi tham của mình. Đó. Tham lam không bao giờ biết đủ, thì đó là cái tham. Nói chung là cái tham này đó, nó không có giới hạn. Còn nữa, tới cái sân á, là cái nguyện vọng đối với mình. Khi mà chúng ta thích á, thì chúng ta vui mừng. Nhưng mà khi mà ai làm trái ý chúng ta, khi mà ai làm cho chúng ta bất mãn, thì cái tâm tình của chúng ta phẫn nộ, nó khởi lên, giận dữ, mà cho dù là người đó là ai. Nhưng khi mà giận lên rồi đó, tức là sân á, thì mình không kể người đó là ai. Cái lúc đó mà nói cho chết tới nơi rồi đó, mà giận lên rồi là cũng không sợ rồi. Tại vì giận quá rồi đâu có biết gì nữa. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, khi mà giận lên rồi nó trí tuệ nó lu mờ, không có nhận được những cái gì mình đang nói. Lúc đó là cái sân nói, chứ không phải là cái con người của mình nói. Còn nói tới cái si đó, tức là cái vô minh, do cái sự chi phối của 12 cái nhân duyên, cho nên chúng ta không rõ thị phi. Thị phi là cái thuật ngữ của Phật giáo, nhưng mà cái thị có nghĩa là thiệt, phi là không phải. Tức là mình nói nôm na là không cần biết đúng với sai. Nghĩa là chỉ cần á, mình bực lên là mình không cần cái đó đúng, cũng không cần cái đó sai. Cứ làm cho bằng thích theo cái ý của mình là được. Tức là không có rõ thị phi. Mà khi đã si rồi đó là mình không có tin nhân quả nữa. Dù cho là biết rằng là mình làm cái việc đó nó sẽ mang tội, mang nghiệp, phải đọa vào cái trầm luân biển khổ, nhưng mà tới cái lúc nó si mê rồi cho nên mình không ngán nữa. Có nhiều người còn liều mạng đến độ là chết là cùng, không có sợ. Si mê nó như vậy nguy hiểm lắm. Mà chính vì nó do cái sự si mê cho nên chúng ta bị đau khổ trong cái sanh tử luân hồi. Chính vì chúng ta si mê cho nên mới khởi lên những cái tà kiến và tà hành. Chứ bình thường á, quý vị thấy có nhiều người rất là dễ thương, nhưng mà khi sân lên rồi đó là si nó đi theo. Cho nên cái người dù có chánh hạnh, dù có dễ thương cách mấy đi nữa đó, lúc đó mình cũng cảm thấy dữ lắm. Cho nên một cái người mà giữ cho tròn vẹn cái tâm hạnh từ đầu đến cuối đó không phải dễ đâu. Mà nếu mà quý vị thấy những ai mà giữ được cái tâm hạnh từ đầu câu chuyện tới cuối câu chuyện mà giữ một cái thái độ rất là ôn hòa, rất là nhã nhặn, rất là dễ thương đó, xong câu chuyện đề nghị mình lại người đó, là tại vì họ giữ được. Chứ không có bao nhiêu người mà giữ được từ đầu câu chuyện tới cuối câu chuyện. Tại vì nói một hồi là chọc qua khều lại, một hồi là bắt đầu lớn tiếng. Lớn tiếng là bắt đầu, còn chưa đủ là đập bàn vỗ bàn. Đập bà vỗ bàn chưa đủ, đập chén, đập bát. Nó giữ như vậy đó. Tại vì cái lúc đó nó si mê mà. Cho nên là nó khởi lên cái tà kiến, là cái thấy của mình đó, lúc nào mình cũng không có thấy cái đúng. Dù cho là cái việc đó rõ ràng như vậy đó, nhưng mà mình không chấp nhận, mình vẫn thấy sai. Đó là cái tà kiến. Mà đây thưa quý vị, cái tà kiến nó sẽ quan trọng, nó dẫn chúng ta đi đâu. Đó là những bàn ác ghê gớm mà một lát nữa chúng tôi sẽ có dịp nói lại. Còn bây giờ nói tới cái tà hành, quý vị thấy một cái khi mà si nó nổi lên rồi đó, không còn cái hành để cho mình kính nữa. Nó ghê gớm như vậy. Rồi bây giờ nói tới cái mạng đó, tức là mình tự coi mình là cao, là giỏi hơn người khác, trong khi đó mình coi những người khác là thấp kém hơn mình. Cái bản ngã của mình á, nó cảm thấy nó to lắm. Cho nên ai đụng tới cái bản ngã của mình, tại vì mạng mà, cái là ngã mạng đó. Cái mạng thường thường là gọi là ngã mạng, là cái thấy lúc đó là cái bản ngã của mình á, nó to hơn cái ông trời đó. Cho nên ai mà đụng tới mình nhất định là mình ăn thua đủ, mình không có chừa, không chừa ai hết đó. Thì đó là mạng, hay là nói đúng là ngã mạng. Và cái thứ năm á, là nghi, tức là cái sự hoài nghi của mình. Hoài nghi những người bạn tốt có cái thiện ý với mình, hoài nghi cả cái ông thầy dạy mình về đạo, cả ông thầy dạy về chữ, hoài nghi tất cả mọi người, mà luôn cả hoài nghi về cái luật nhân quả, hoài nghi về cái vấn đề thiện ác báo ứng, ngay cả nghi ngờ về cái việc thầy hướng dẫn mình á, điều đó không đáng nói. Nghi ngờ những người xung quanh á, điều đó cũng không có gì đáng nói, nhưng mà nghi ngờ ngay cả luôn Phật nói cũng nói bậy nữa. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Cái nghi ngờ đến cái mức độ mà coi như là trong cái thế gian này đó không có tin ai được. Cái hoài nghi nó nặng như vậy. Và chính vì cái sự hoài nghi đó, ai đến với mình cũng hoài nghi ai mà có cái thiện cảm, thiện ý giúp cho mình cũng cảm thấy mình hoài nghi. Chính vì vậy nó làm cản trở cái sự tăng trưởng cái huệ căn của mình. Và cái cuối cùng là kiến, tức là không giữ được cái chánh niệm. Vì không giữ được cái chánh niệm cho nên mình thấy cái gì cũng sai hết, nhìn tới cái nào mình cũng thấy là nó xiên xẹo hết, tại vì mình có mắt mình đã sai rồi cho nên là mình thấy sai. Rồi quý vị thấy cái người mà mắt lé chưa? Cái người mà mắt lé đó, mình thấy cái mặt hướng về đó nhưng mà mắt nó ngược về đây, cho nên là cái người mà có cái tà kiến đó, nó giống như cái người mắt lé vậy, không bao giờ họ chịu nhìn ngay. Cho dù là họ không thích nhìn xiên nhưng mà cái điều kiện của họ đó luôn luôn bắt buộc họ cứ phải nhìn xéo thôi. Thì cái người mà có cái tà kiến cũng vậy, cứ giữ lấy cái tà kiến của mình, giữ lấy cái tà hạnh của mình để mà làm cái đạo pháp để mà tu. Thì những người giữ lấy cái tà kiến và cái tà hạnh này đó chắc chắn sẽ dẫn họ đi vào cái con đường đau khổ. Kính thưa đại chúng, trong sáu cái phiền não căn bản này thì năm căn bản phiền não ở trên đó, nó thuộc về cái sự mê hoặc do cái tình ý mà tạo thành cái sự mê hoặc, do chấp trước dựa trên cái phong tục tập quán thói quen của chúng ta mà có cái sự mê hoặc này. Cho nên năm cái căn bản phiền não đầu tiên đó, hay là năm cái người bạn ác đầu tiên của mình á, được xếp vào cái loại gọi là tư hoặc, tức là do cái sự suy tư, do từ cái tâm tư của mình mà có, cho nên gọi là tư hoặc. Năm cái anh bạn ác này hay là năm cái ác pháp này được gọi là tư hoặc. Đối với cái loại phiền não tư hoặc này đó, dù chúng ta có hiểu biết trên lý luận nhưng mà đây là những cái thói quen và những cái tập quán sai lầm. Nếu nói về cái tự thân của chúng ta đó, đã là một cái việc khó sửa rồi. Tự thân của chúng ta mà chúng ta biết có cái sai lầm mà chúng ta đã là khó sửa, thì quý vị cứ nghĩ coi mình sửa cho người khác có nổi không? Rất là khó. Cho nên nếu mà người khác muốn sửa đó, thì phải chịu lắng nghe và chịu thực tập hết mực mới có thể sửa được, chứ còn chính người khác không thể sửa được. Cái lý do đơn giản là cái loại tập quán này đó, do cái sự mê hoặc và do cái sự ngoan cố của mỗi người. Tại vì quý vị biết cái ngoan cố này là có nhiều khi mình hiểu nhưng mà có nhiều khi mình không muốn hiểu. Cho nên rồi mình biết là sai đó nhưng mà vẫn cứng đầu cứ làm. Tại vì mình làm cho bỏ ghét mà, là ngoan cố đó. Cho nên muốn dứt trừ nó, chúng ta cần phải dựa vào cái sự nỗ lực tu hành của chúng ta trong một cái thời gian dài mới có thể dứt trừ nó được. Như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị, cái loại phiền não này hay là những cái ăn bạn ác này đó, do vì cái phong tục tập quán nó làm cho chúng ta trở nên xấu tệ lúc nào mà chúng ta không hay. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều lần mà chúng tôi nhắc với quý vị chơi thì chọn bạn mà chơi, có phải không? Thì cũng vậy đó, tu mình cũng phải biết mình phải làm cái gì đó. Nếu mà không khéo đó thì những người bạn ác nó len lỏi vào cái tâm thư của chúng ta lúc nào chúng ta không biết, hay là cái tập quán hay là cái thói quen xấu tệ nó tiêm nhiễm vào con người của chúng ta lúc nào mình không hay. Kính thưa đại chúng, thành nó như vậy đó, nếu mà chúng ta có phát giác và có ý thức muốn sửa đổi thì xin quý vị cũng đừng nôn nóng. Tại vì mình biết đây là cái cố tật mà không phải là dễ sửa. Cho nên khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta cũng phải bình tĩnh để mà chúng ta sửa theo thời gian 5 tháng chúng ta mới có thể dứt trừ được cái loại phiền não này. Thành ra vì vậy đó, cái loại phiền não này hay là những cái ăn bản ác này đó, nó còn có một cái tên thứ hai gọi là đoạn sử phiền não, nghĩa là cái loại phiền não này ấy, thuộc về cái loại u lì và chậm chạp, gọi là đoạn sử phiền não hay còn gọi là tư hoặc. Đó là năm cái ăn bản sáu đầu tiên. Và bây giờ đó còn cái ăn cuối cùng, ăn thứ sáu, tức là ăn kiến. Kiến gọi cho đủ là kiến hoặc, là cái sự mê hoặc trên cái tư tưởng của mình. Cái loại phiền não này, thưa quý vị, như có thể nghe lý luận chính xác mà lãnh ngộ thì có thể lập tức trừ bỏ cái mê hoặc. Thành ra vì vậy đó, đối với những người mà có cái tà kiến đó thì cần phải nghe pháp nhiều, cần phải có được những người bạn tốt để hướng dẫn, thì khi nghe đó nó họ lãnh hội, họ sửa một cách dễ dàng, lập tức bỏ đi những cái xấu, những cái tánh ác của mình. Cho nên đó, cái loại kiến hoặc này hay là những cái ăn bản ác này đó còn có cái tên gọi là lời sử, hay còn gọi là cái loại phiền não nhạy bén. Thành ra quý vị thấy có những người, người ta cũng có cái sai lầm, có những người có những cái sai lầm nhưng mà chỉ cái chỗ sai của họ đó biết phục thiện, sửa ngay và thề không bao giờ tái phạm. Nhưng mà có những người ù lì, biết sai nhưng mà vẫn cứ làm, đó là đồn sửa phiền não. Còn cái anh mà biết sai mà sửa liền thì gọi là lợi sử phiền não, tức là cái loại phiền não nhạy bén. Nếu chúng ta có thể đoạn được cái kiến hoặc thì chúng ta thấy đạo, tức là chúng ta khai ngộ. Cho đến khi mà chúng ta đoạn được, diệt trừ được cái kiến hoặc và cái tư hoặc là chúng ta chứng được quả A-la-hán. Đó, cho nên bây giờ đó, bằng vào cái sự tu học của chúng ta, một ngày nào đó mà chúng ta phát giác ra rằng là chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn ngã mạn, không còn nghi ngờ, không có tà kiến, là chúng ta đã diệt trừ được cái kiến hoặc và tư hoặc. Nhiều khi á, nếu mà mình khoe là tu đã chứng đạo rồi là láo, tại vì chính mình không biết được mình. Tại vì mình làm thế nào để mình thấy mình hết tham, làm thế nào để thấy mình hết sân? Lẽ tất nhiên là chúng ta có thể biết được mình không còn tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Nhưng mà phải có người công nhận rằng điều đó hoàn toàn trong sạch. Cho nên là một cái người mà chứng quả A-la-hán đó, phải có một cái vị cựu A-la-hán ấn chứng. Cũng giống như những cái ông mà học mà hết cấp tiến sĩ, mà trình luận án tiến sĩ rồi, thì cũng phải có một ông thầy tiến sĩ chấm cái luận án đó mới ra trường tiến sĩ, chứ không phải tự ông ra trường được. Thì đây cũng vậy đó, phải có một cái người thấy được cái phiền não của mình không còn, thì lúc đó mình biết được là mình là A-la-hán. Nếu tất cả mọi người chúng ta làm được, không còn tham, ai chọc ai chửi mình cũng không có sân, không sân thì lẽ tất nhiên là không có si, mình không có tự cao tự đại, gặp ai mình cũng học một cái tánh khiêm cung để mình học hỏi, là mình không có ngã mạn, cái nhìn của mình luôn luôn lúc nào đúng. Mình không có xưng là mình chứng thánh, nhưng mà người ta thấy con người của mình rồi, người ta cũng phải lạy thôi. Nhưng mà ai mà vỗ ngực xưng tên là nó là tôi là thánh, tôi là Phật, tôi là cái gì đó, là nói thì người ta nghe chửi thầy đồng trung, cái đó là toàn là bá láp hết. Chính mình không thấy mình được. Đó là nói về cái căn bản phiền não. Bây giờ nói về cái tùy phiền não. Tùy phiền não là nói tới cái loại phiền não từ nhỏ tới lớn, tức là cái ăn bàn này đó nó còn nguy hiểm hơn. Để rồi quý vị thấy nó nguy hiểm ở chỗ nào. Từ một cái vi tế nhỏ nhặt, nó nhiễm ô, nó tiêm nhiễm vào trong con người của chúng ta. Thì ở đây đó tạm thời chia thành ba loại: tiểu tùy phiền não, trung tùy phiền não và đại tùy phiền não. Trong cái ăn tiểu tùy phiền não này đó, nó có 10 món. Cái thứ nhất là phẫn. Quý vị biết thế là sân là giận. Nhưng mà cái giận này đó, nó không bằng phẫn. Phẫn tức là một cái sự giận dỗi kịch liệt. Cái phẫn này đó là vừa quát mắng, vừa la, vừa dậm chân khua tay. Đó gọi là phẫn. Thành ra quý vị, khi mà quý vị nghe được cái ăn bạc ác này rồi đó, mình gặp ai mà đùng một chút quá là khua tay múa chân miệng thì la lớn om sòm á, là đúng là cái ăn này là ăn phẫn rồi. Rồi á, cái ăn thứ hai là hận. Cái hận này đó do sân, nhiều đời nhiều kiếp mà nó tích tụ ở trong tâm, không có cái nơi phát tiết. Cho nên á, khi mà gặp việc đó mình tuôn ra cũng là giận. Nhưng mà có nhiều người giận rồi đó, mình xin lỗi một cái là hết liền. Nhưng mà có nhiều người giận nhưng mà mình xin lỗi hoài, người ta làm kiểu nào mình vẫn thấy không tha thứ được. Cái đó gọi là hận, chứ không phải là giận. Tức là nó đã ăn sâu trong tim, trong phổi của mình rồi, mình không có thể tha thứ được cho người kia, thì gọi là hận. Nó tích tụ ở trong tâm. Có nhiều người hận quá tức mà chết luôn đó, đó là hận. Cho nên nên coi chừng cái người bạn ác này, nguy hiểm lắm. Nếu mà mình mà phải mà làm quen với cái anh bà ác này đó, quý vị phải nên say bye bye đi. Nếu mà còn đụng tới cái anh này, nó có ngày mình tức chết chịu không nổi đó. Cho nên có nhiều người mà nói là tức chết đi được, là giận quá nói không được, mà không phải mới, mà nó coi như là nó trong con người của chúng ta nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời rồi. Cho nên gọi là hằng. Cái thứ ba là phú, tức là cái sự che đậy cái mạng sống thường xuyên của mình. Ở đây thưa quý vị, phú nghĩa là che đậy, tức là mình á, bình thường á, là mình cứ giả là một cái con người đạo đức, nhưng mà mình trong đó có sân, có si, có cái gì cũng có, nhưng mà mình giấu, mình không có biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên á, một cái người mà được gọi là hiền không chắc hiền. Quý vị có tin tưởng nổi không? Một người được gọi là hiền chỉ khi nào mà đụng việc mà người đó không có múa tay, không có khua chân, không có la lối om sùm mới được gọi là hiền. Còn bây giờ nhìn cái mặt không chắc. Thì cái đó anh đó gọi là anh phú, che, nó che đậy. Cho nên có nhiều người nghe tiếng nói không chắc hiền, nghe tiếng nói dễ thương không chắc hiền, nhưng mà lẽ tất nhiên là mình không có nghi ngờ, phải không? Nếu mà chúng ta nghi ngờ á, thì nó lại rơi vào cái gì, cái ăn tư hoặc, phải không? Tức là tham sân si mạn nghi đó. Cho nên không có quyền cho phép người tu chúng ta nghi ngờ. Nếu chúng ta nghe người ta nói hiền, cứ ghi nhận đó đi, đừng phê phán là tốt hay là xấu. Cho nên ở đây có nhiều vị có khi không thích thầy Đồng Trung, là thầy Đồng Trung cứ khuyên là nếu mà thấy cái gì đó đừng vội khen, mà đừng có vội chê, đừng có vội kết án, tại vì chuyện nó chưa hết. Chuyện chưa hết, nếu mà mình khen cho đã rồi mai mốt nó không đúng thì thật đó, mình trở lại mình chửi, thì như vậy là con người của mình lộ xấu rồi, mình không có một cái sự nhận xét cho nó chân chính. Cái người học Phật của chúng ta đó, đừng bao giờ kết luận vội, đừng bao giờ vội nhìn, mà đừng bao giờ nhìn lâu. À, quý vị nhớ cái thái độ mà nghe ghi nhận được tóm tắt trong đừng bao giờ vội nhìn và đừng có bao giờ nhìn lâu. À, quý vị nhớ cho vậy. Thì ở đây tại vì cái ăn phú đó vướng vào cái ăn này đó, nó che đậy, chúng ta nhìn qua chúng ta không biết người đó là ai. Thì nếu mà không biết là ai người Phật tử, chúng ta không có quyền phê phán, cứ chờ để mà thấy. Bây giờ nói tới cái ăn não. Cái ăn não này á, là cái ăn này có cái ác tâm, thấy người ta vui mình không muốn vui, mình đã không vui rồi nhưng mà thấy người ta vui mình ghét, mình không vui, phiền muộn. Có nhiều người thấy người ta dễ thương nhưng mà mình lại không thích, quý vị thấy có kỳ cục không? Cho nên bây giờ á, thầy Đồng Trung là hướng dẫn quý vị chỉ mặc từng cái anh bạn xấu, trúng ai là mình ráng mình chịu, rồi mình từ từ mình từ giã cuộc đời đen tối đi, đừng có buồn phiền. Bữa nay thầy bắt đầu thầy chỉ từng anh một đó. Bây giờ tới cái thứ năm á, là thuộc vào cái tiểu tùy phiền não, là cái anh tặc. Tức là cái anh này đó là đố kỵ, ganh ghét. Thì nếu cái lúc mà cái anh não á, cái anh ác não, tức là thấy ai vui mình đã không vui rồi, bây giờ anh tặc này á, là thấy ai làm được thành công mình cũng không thích, mình không làm được nhưng mà mình cũng không muốn người khác làm. Quý vị thấy cái chướng không? Chướng quá chứ hả? Còn cái anh lặng thứ sáu, tức là cái anh này cái lòng dạ hẹp hòi, cái gì đụng tới là cái gì cũng là đầy hết trơn á, đụng tới mình á, là coi như không có tha thứ, không có bao dung được. Thế mà ai đụng tới mình một cái lời nhỏ đi nữa, mình cũng đủ gom vô trong cái tâm tư của mình làm thành cái chuyện lớn. Ai mà đụng tới mình một chút xíu á, là mình đủ làm cho sấm sét nổ tung, làm cho long trời lở đất. Thì anh này gọi là anh lần. Còn anh thứ bảy là anh cuống, tức là anh này chuyên môn nó láo, chuyên môn lừa dối thiên hạ, đó là anh nào anh cuống. Còn cái anh thứ tám là anh xiểm, tức là cái lời nói để mà lừa người ta, cho người ta ăn bánh vẽ đó, phỉnh gạt người ta để cho người ta vui, nhưng mà rốt cuộc làm người ta đau khổ hơn cái lúc bình thường, thì anh này gọi là anh xiểm. Và anh thứ chín là anh kiêu ngạo, tức là cái món này nó cũng thuộc về cái căn bản phiền não. Cái sự kiêu nó khác với cái chữ mạn, tức là tham sân si mạn, quý vị thấy không nè, nó nằm ở trong cái căn bản phiền não. Nhưng mà cái kiêu ở đây đó là cái anh kiêu này đó, nó khác với cái căn bản phiền não ở chỗ là anh tự hào là mình giỏi hơn người ta, nhưng mà chưa biết cái thực lực của người ta, chưa chia cái đã, mình nói cho mình là mình giỏi hơn người ta cái đã, thì anh này gọi là kiêu. Còn cái anh mạng á, mặc dù á mình có giỏi thực hơn người ta nhưng mà mình cứ tỏ cái thái độ là kiêu mạng, dù cho là mình biết cái thực lực của người ta, mình thua người ta nhưng mà mình không có chịu thua, thì anh này gọi là anh mạng. Còn anh kiêu á là chưa biết người ta giỏi hay dở, đụng tới cái là mình thấy là mình lớn hơn người ta rồi, thì gọi là kiêu. Cái anh thứ 10 của tiểu tùy phiền não là hại, là từ nó cái sự sân hận mà nó phát sinh ra cái hành động. Thì cái hành động này đó, thưa quý vị, nó có tác dụng hại cho người khác cũng có, mà phần lớn là nó hại tâm tư của mình, nó hại cho chính mình. Một cái sự tàn nhẫn của chúng ta nếu mà có thì nó cũng thuộc về cái loại anh thứ 10 này, hại. Tức là mình không có cái kiểu như mà mình không có thương tiếc một cái gì hết á, nghĩa là đến với mình là mình chỉ có cái tiêu diệt thôi chứ mình không có nuôi dưỡng, thì cái anh này gọi là hại. Cái hại này đó, quý vị thấy có bao giờ mà mình giận người ta mà mình cảm thấy mình thoải mái không? Không thoải mái, cái đó là hại đó. Cho nên đó là nó đi đi một cái chùm vậy đó, từ cái là phẫn hận phú não tật lận cuống xiểm kiêu hại, nó đi một dây như vậy, để rồi cuối cùng mình làm sao, con người của mình á, Một khi mà mình đụng tới một trong 10 cái tiểu tùy phiền não này, con người của mình nó căng phồng lên những trái bóng mà quá độ, muốn nổ lúc nào là nổ, đụng ai đụng tới là nổ liền. Thì đó, cái này là tiểu tùy phiền não. 10 cái ăn bằng ác này là quý vị để ý mà tránh cho nó xa. Gặp á, là nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Đừng bao giờ mà nói là tôi nguyện vô đây để tôi độ, không dám độ đâu. Cái đó là tiểu tùy phiền não. Bây giờ tới cái trung tùy phiền não. Cái trung tùy phiền não nó có hai món, có hai loại, hai ăn. Đó là vô tàm. Vô tàm, cái người mà được gọi là vô tàm tức là người không bao giờ biết hổ thẹn với cái nội tâm của mình. Cái thứ hai là vô quý, là cái người không biết hổ thẹn với cái người bên ngoài. Cho nên gọi là cái người vô tàm, vô quý là cái người mà ở trong á từ dối với mình, mà ở ngoài á là từ dối với thiên hạ. Tức là trong mình không cảm thấy xấu hổ với mình, mà ngoài mình không cảm thấy xấu hổ với người khác. Cho nên cái loại người này ở trong cuộc đời người ta chửi là cái đồ mặt dày á, là cái người vô tàm vô quý. Cái người, chỉ có cái người vô tàm vô quý mới đem cái mặt dày của mình mà sống với thiên hạ thôi. Quý vị thấy thầy Hồng Trung nó có dữ không? Những cái người vào ác này ghê gớm lắm. Cho nên mà đụng tới những cái anh này rồi đó, là cái cuộc đời của mình bắt đầu chênh vênh rồi. Bây giờ nói tới cái đại tùy phiền não. Đại tùy phiền não này nó có 8 ăn. Đó là ăn thứ nhất là ăn hôn trầm. Là cái tình trạng tâm tình của mình nó nặng nề, nó không có mở mang. Nặng nề có khi mình cứ ngủ gật, ngủ gà. Nặng nề cái tâm hồn của mình không có phóng khoáng được, không có cởi mở được, cũng thuộc vào cái loại hôn trầm. Cái ăn thứ hai đó, thưa quý vị, đó là gọi là trào cử. Trào cử là cái tâm tình của mình không có định. Hôm nay mình nghĩ như thế này, mình muốn làm cái này, mai mình đổi ý cho rẹt. Không có cần biết ngày hôm qua mình đã nói cái gì, không biết mình làm cái gì. Một cái hiện tượng mà để quý vị thấy là cái người đó trào cử đó, nhìn cái ngồi quý vị biết liền. Cái người nào mà ngồi mà cứ rung đùi như vậy đó là cái người đó là trào cử. Cái người nào mà ngồi cái đông đưa cái chân á là người đó là trào cử. Cái tâm của họ không có định. Hôm nay nói cái cách này, mai nói có cách khác ngược lại. Cho nên đối với cái người mà trào cử, có hứa hẹn 100 lần quý vị đừng có tin một, là tại vì họ đổi ý luôn luôn à. Cái tâm của họ nó bền bồng, nó không có định. Nếu mà Việt Nam mình mà quý vị thấy cái lục bình trôi như thế nào á, thì cái tâm của người trào cử nó giống vậy đó. Nước kéo đâu nó đi đó à. Tùy theo cái vui buồn của mình mà cái tâm tình nó thay đổi luôn luôn, thì cái đó gọi là trào cử. Cái thứ ba là bất tín, tức là cái anh đại tùy phiền não bất tín này là không bao giờ tin nhân quả báo ứng, không bao giờ tin thầy dạy hướng dẫn của mình. Cái tà kiến thì nó đã là không tin rồi, mà bây giờ cái anh bất tín này nó còn nặng hơn, là không tin một cái gì hết á, không tin Phật, không tin có ai trên thế gian này. Nghĩa là đối với cái người này đó, chỉ cái đúng của họ thôi, chứ còn ngoài ra không ai đúng, không tin nhân quả. Cái anh thứ tư là giả đại, là không có bao giờ nỗ lực ến ến xìu xìu. Quý vị có gặp những ai mà ến ến xìu xìu mà ngày qua ngày cho nên hết ngày chưa? Có đó. Và tại vì cái mẫu người này nó không bao giờ thích làm cái gì hết đó. Thích ăn với ngủ, thích giả đại nhiều lắm. Nghĩa là chỉ cần á, nếu mà có phải ra làm việc á, thì thưa quý vị chỉ cần hết giờ chứ không cần hết việc. Cái này là giải đại. Cho nên mà tu á, gọi là tu, mà đối với cái người giả đại á, thôi bên đây mệt quá hẹn để mai tụng kinh, để mai ngồi thiền, tu gì mà tu nhiều quá, tu riết rồi nó thành Phật sớm, cho nên không muốn tu. Nhưng mà tu thì không muốn tu, nhưng mà hôm nay có rượu thì hôm nay say. Tức là hưởng thụ hôm nay mà có được cái hưởng thụ là không cần đợi tới ngày mai. Đó, cái mẫu người này là mẫu người giả đại. Còn cái thứ năm là phóng dật, tức là mặc tình cho cái tánh tình của mình nó lung. Nghĩa là tâm của mình muốn cái gì làm cái nấy, thích cái gì làm cái nấy. Không ai có thể kềm chế được. Tánh tình hung hăng, tánh tình không có định. Quý vị thấy ngựa mà ngựa hoang á, quý vị thấy nó chạy như thế nào? Thì một cái con người mà tánh tình phóng dật nó cũng vậy đó, nó lung. Cho nên là phóng dật này đó, thường nói là cái người đó coi như là cái tánh tình giống như con vượn vậy. Có khi mình ở đây đó chứ mà cứ muốn đi hoài, thì đó là cũng phóng dật. Tức là nó nằm trong cái dạng mà trào cử, tức là cái tâm hồn của mình bình bồng, nó không có vững chãi. Rồi thêm cái phóng dật nữa, cái tâm tình của mình đó, là ở đây vậy chứ mà mình cứ nghĩ là ở chỗ khác, mơ từ một cái chân trời mới nào đó tốt đẹp hơn, cứ mong muốn tới đó. Mà người Việt Nam mình gọi là đứng núi này trong núi nọ đó, là cái tâm tình của những người phóng dật đó nó giống như vậy. Cái thứ sáu là thất niệm, là mất đi cái chánh niệm. Cái người mà mất đi cái chánh niệm thuộc vào cái đại tùy phiền não này đó, muốn có lại chánh niệm không có được. Cho nên thưa quý vị, đừng bao giờ chơi với những cái anh bạn ác này. Đợi một cái lúc mà mình mất đi cái chánh niệm rồi đó, muốn lại không có. Đó là cái điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên á, cũng phải cần biết để mà tránh. Cái thứ bảy là cái tâm tán loạn, tức là tâm không có chuyên nhất. Cái anh trào cử này là cái anh bền bồng không có định, là cái anh này đó bữa nay á hứa cái này, bữa nay nói cái này, mai á nói cái kiểu khác, làm cái kiểu khác. Nhưng mà cái anh coi như là tán loạn á, là làm cái gì không giống cái gì hết á, tức là trong cái hiện tại đó. Thí dụ như đang cuốc cỏ là đi bỏ đi làm cái chuyện khác, đang cứ rửa sân bỏ đi quét nhà đó, tức là cứ làm một cái một chút, một cái một chút vậy đó, mà cái gì cũng làm hết mà rốt cuộc không có cái nào xong. Thì cái anh này gọi là anh tán loạn, không có chuyên nhất, nghĩa là làm cho có thôi. Nhưng cái lần mà chúng tôi nói là chỉ cần là làm cho hết giờ chứ không cần làm hết việc, thì cái anh này, cái anh tán loạn này cũng vậy đó. Còn cái anh thứ tám đó là cái anh bất chánh tri, tức là cái anh này không có một cái sự hiểu biết chính xác, thấy là không cần biết đúng với sai, chỉ cần thích mình thích nói là nói càng thôi. Cho dù là đúng thì cũng mặc, sai cũng mặc, mà người ta có buồn cũng mặc, mà mình người ta có vui cũng thấy kệ. Nghĩa là mình chỉ thích nói với cái ý nghĩ của mình thích làm theo cái ý nghĩ của mình, còn ai như thế nào mình không cần biết. Thì anh này gọi là anh bất chánh tri. Có những cái đó mà mình hiểu không chính xác rồi mình cứ đi nói tầm bậy tầm bạ thì nó là nguy hiểm vô cùng. Và quý vị thấy đó, trong cái tùy phiền não, quý vị nhớ nó có ba cái loại, phải không? Tiểu tùy phiền não, trung tùy phiền não và đại tùy phiền não. Nhưng mà thầy thấy đó, trong những cái anh bạn ác này đó, chúng ta trong tâm tư bị rất nhiều. Cho nên thưa quý vị, phải cẩn thận để những cái người bạn ác này mà nó cứ tồn tại trong tâm của chúng ta đó. Chúng ta thấy ai trên thế gian này cũng đều là xấu đối với mình hết. Kính thưa đại chúng, ba cái loại tiểu, trung và đại, ba món tùy phiền não như quý vị đã biết là căn cứ vào nó sáu món căn bản phiền não mà sanh khởi. Nó tóm lại đó cũng là cái phiền não nhiễm ô. nó có tính cách làm trở ngại cho cái việc thực hiện cái sự tu tập giác ngộ của mình. Đây là những cái ác pháp, hay còn gọi là những cái người bạn không lương thiện. Gần gũi với những người bạn không lương thiện, hay nói đúng hơn là chúng ta bị các cái ác pháp đó nó kiềm chế. Những cái gì mà chúng ta có vững chãi, gặp những cái trường hợp này nó làm cho chúng ta cũng mất đi cái vững chãi. Nếu mà chúng ta không có thì nó càng đẩy chúng ta vào cái hố sâu của tội lỗi nhiều hơn. Nhưng mà nếu chúng ta đã có một chút gọi là căn bản rồi đó, gặp những cái trường hợp này, gặp những cái người bạn ác này, gặp những cái ác pháp này, nó sẽ đẩy chúng ta vào cái con đường trì lạc rất là nhanh. Gần gũi với những người bạn không lương thiện, chúng ta thấy nó nguy hiểm như vậy. Thành ra vì vậy là cái con người mà thông minh, chúng ta không nên gần gũi những cái người bạn ác, mà chúng ta phải gần gũi những cái người bạn lương thiện, hay là những cái người được coi là cái thiền tri thức. Kính thưa đại chúng, sau khi mà chúng ta thấy cái nguy hiểm của cái việc thân cận với những cái người bạn không lương thiện, hay nói đúng hơn là chúng ta đã bị tiêm nhiễm bởi những cái ác pháp rồi đó, thì chúng ta phải tức khắc từ bỏ để chúng ta thân cận với cái người bạn lương thiện. Tức là chúng ta phải tức khắc trở về thực tập tu luyện với cái thiền pháp. Như tất cả mọi người chúng ta cũng biết rằng là ác pháp thì có cũng rất nhiều, mà thiền pháp có cũng rất nhiều. Trong cái chiều hướng mà hướng dẫn quý vị về với quy hướng tịnh độ, thì chúng tôi được giới thiệu với đại chúng một người bạn được coi là thiền tri thức, hay là một cái thiền pháp. Cái chủ yếu của thiền quy hướng tịnh độ, cái pháp môn gì? Nhị lực. Xin quý vị vỗ cho đàn hóa tay hả? Tức là cái người bạn thiền tri thức của những người thực tập thiền quy hướng tịnh độ, đó là cái pháp môn nhị lực, đó là cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Chúng ta niệm cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta biết rằng là lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế đó, Ngài đã thấy được con người trên thế giới này của chúng ta tạo nghiệp ra thì rất nhiều, chịu khổ cũng rất nhiều. Cái sự tạo nghiệp của chúng ta đó, nó giống chẳng khác nào như là con thiêu thân. Biết nhào vào trong lửa đó thì lửa cháy, nhưng mà vẫn cứ nhào. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta thấy trong cái cuộc đời là khổ, là giả tạm. Chẳng hạn như người ta thường nói rằng là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Nhưng mà có nhiều người nghe nói tới cái này chửi mấy thầy đó. Con cái gì mà nợ hạnh phúc thấy mò, đi làm về có vợ nấu cơm ăn thấy khỏe quá, mà đâu có gì là oan gia đâu. Con vậy, có nhiều đứa nó ngoan dễ thương mà có gì đâu là nợ. Kính thưa đại chúng, cái điều này chư tổ đức nói thực sự nó không đúng 100%, nhưng mà nó hầu hết. Tại vì bên cạnh những cái gia đình mà chúng ta thấy ấm êm hạnh phúc đó, phần lớn chúng ta thấy đau khổ nhiều hơn, nước mắt nhiều hơn là cái nụ cười. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống đó, có nhiều khi đó, tại vì cái quỹ đạo của xã hội nó quay là như vậy, cho nên rồi chúng ta chấp nhận, chúng ta thấy nó quen dần đi. Từ một cái lúc mà quý vị thấy là quý vị con gái đó, hay là quý vị là người con trai đó, quý vị thấy thanh thản hồn nhiên lắm, phải không? Nhưng mà sanh được cái đứa con đầu lòng rồi đó, nó khóc ò ẹ cả đêm đó, có nhiều đứa phờ luôn. có nhiều cặp vợ chồng trẻ đó phải cầu cứu tới cha mẹ bên chồng hoặc là cha mẹ bên vợ để tiếp hơi tiếp sức, chứ không thôi chịu không nổi. Nhưng mà rồi thưa quý vị, rồi từ từ cũng quen dần, tại vì có cái sự chấp nhận cho nên nó quen đi đó. Từ cái sự chấp nhận đó chúng ta trở thành chai lì và chúng ta nhiều khi không biết khổ. Và có nhiều khi chúng ta thấy khổ nhưng mà chúng ta cứ tìm một cái gì đó, cho nên cái khổ đó rồi nó qua, nhưng mà không có nghĩa là nó không có khổ. Cũng có người, những người Phật tử thấy được cái khổ đó rồi, có người nói rằng là nếu mà con mà gặp các thầy sớm thì cuộc đời của con bữa nay là không có đến nỗi tệ, không có đến nỗi khổ như bây giờ. Hoặc là con biết đạo sớm đó thì chắc chắn không bao giờ con lập gia đình. Nhưng mà khổ một cái đó là ngay cái khi còn trẻ đó, cha mẹ mà có ý thức được đạo hay là bạn bè có khuyên đó, đâu có nghe, không nghe, cứ cho là những người đó đi rồi rút cầu không cho mình đi. Cho nên là nhất định là phải thử cho được, phải thử coi thử cái mùi đời nó ra sao rồi mới chịu tu. Đó là cái tâm thương của con người như vậy. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca, Ngài thương xót chúng sanh ở trong cái thế giới này nhiều đau khổ, cho nên Ngài đặc biệt Ngài dạy, Ngài chỉ khuyên chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ngồi thiền để giữ cái tâm của mình cho nó thanh tịnh. Và ngoài ra Ngài cũng khuyên chúng ta nên phát nguyện. Ở đây chúng tôi cũng đề nghị với đại chúng, chúng ta nên phát nguyện. Chúng ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Yếu tố mà sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngoài cái việc mình niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái việc đầu tiên để chúng ta kiến tạo một cái tịnh độ trong nhân gian này đó, thì đề nghị với đại chúng là chúng ta nên làm thế nào để đổi cái tánh ác của mình, để đổi cái niềm ác của mình thành cái niềm thiện. Ngày nào mà tâm tư của chúng ta còn có cái ác hiểm, ngày đó chúng ta vẫn còn thấy địa ngục dài dài, chưa thấy tịnh độ. Cho nên là chúng ta phải đổi cái ác niệm thành cái thiện niệm. Cái thứ hai đó là chúng ta nên thực tập cái tinh thần từ lời và lời tha. Lẽ tất nhiên là chúng ta biết nói tới cái từ lời, lời tha mình nói thuộc lòng. Nhưng mà mình bây giờ mình làm thế nào để mình thực tập để cho có từ lời và lời tha. Cái thứ ba đó là mình tin sâu vào cái lý nhân quả. Tại vì mình biết rằng tất cả những cái hành động của chúng ta làm, sớm muộn gì chúng ta cũng trả quả. Chúng ta có thể lừa dối mọi người nhưng mà chúng ta không thể lừa dối mình. Ngay cả chúng ta có thể lừa dối mình nhưng mà chúng ta không thể lừa dối cái định luật nhân quả. Cho nên là chúng ta thấy rằng lý nhân quả không tha thứ bất cứ một ai hết. Chúng ta có thể lừa dối, chúng ta có thể không nhìn nhận, nhưng mà không phải chúng ta không nhìn nhận mà có nghĩa là không có. Lý nhân quả vẫn đó. Và cái thứ tư là chúng ta phải hành trì niệm Phật, thiền tòa và kinh hành. Đó, bốn cái yếu tố đó đó. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có thể làm bất cứ cái việc gì khác, nhưng mà cái cần thiết là bốn cái yếu tố đó đủ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hiện tại nếu mà quý vị thấy rằng mình có làm cái yếu tố đó thì chắc chắn là Tây Phương Cực Lạc là có sẵn rồi, mình không có nghi ngờ nữa. Như vậy thấy vui không? Vui chứ, phải không? Mình phải vui với những cái gì mình làm. Đừng bao giờ mình làm vì một người nào hết. Đừng bao giờ mình làm tại vì cái này, tại vì cái nọ. Mình làm là cho bản thân mình. Cho nên mình cảm thấy rất vui khi mà chúng ta làm được cái việc này. Cho nên khi mà quý vị ở đây tại chùa Dược Sư mà quý vị tham dự cái thiền quán niệm từ sáng tới chiều, là mình thấy mình đã có được cái thiền căn, thiền duyên, thiền niệm trong cái giây phút mình tham dự cái thiền quy hướng tịnh độ. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta thực hành đến cái độ mà nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung lúc đó thì chánh niệm hiện tiền, tâm của chúng ta không điên đảo, thì chắc chắn là Đức Phật A Di Đà cùng với chư thánh chúng tiếp rước chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là những cái điều thiết thực và tốt đẹp mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Có nhận chân được những cái điều tốt đẹp này thì chúng ta và con người trên thế giới này đã chắc chắn ai cũng muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà không có ai chịu sống ở thế giới ta bà này. Tại vì cái thế giới ta bà này là cái thế giới nhiều chuyện, có ít cũng nói cho nhiều, chuyện không đáng đâu hết cũng là bày ra cho nó nhiều để chửi bới nhau. Cho nên bất kỳ ai, bất kỳ người nào, nếu mà có hỏi đến quý vị làm thế nào để chúng ta không còn đau khổ nữa, thì xin gợi ý với đại chúng đề nghị cứ niệm Phật thôi. Niệm Phật sẽ cảm thấy nó khỏe. Một cái tiếng chửi người ta đó, mình cảm thấy người ta khó chịu, mình tạo thêm cái nghiệp. Nhưng mà một tiếng niệm Phật đó, mình sẽ cảm thấy khỏe khoắn, mà tội nghiệp nó tiêu. Cho nên mình đề nghị khuyến khích niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là hợp lý nhất. Đừng có làm một cái gì cho nó khác. Lẽ tất nhiên là có những cái điều mà chúng ta cũng khuyến khích về, chẳng hạn như là bố thí trì giới, lẽ tất nhiên cũng cần. Nhưng mà trong cái lúc ngắn gọn, nếu có người nào mà hỏi là tu như thế nào, làm thế nào mà để cho nó mau thành đạo, thì thực ra đó, thành đạo hay không nó tùy theo mình. Nhưng mà nếu cần thiết, cứ niệm Phật đi, nó thành đạo liền. Mình nói như vậy cho nó ngắn gọn. Kính thưa đại chúng, về cái pháp môn này, Đức Phật Thích Ca ngày thường bảo rằng là cái pháp này khó tin, khó hiểu. Bởi vì cái lý do là một cái câu niệm Phật mà có thể tiêu trừ được 80 vạn ức kiếp trồng tội thì không ai có thể tin được. Trong khi đó cái tội nghiệp ấy mình tạo đời đời kiếp kiếp, phải không? Mà một câu niệm Phật là tiêu tội, điều đó rất khó tin. Nhưng mà thực sự cái pháp môn này đó, chúng ta có thực tập chúng ta mới thấy. Và hiện tại là quý vị thấy những cái vị cao tăng đại đức đã đi qua trong cuộc đời, các ngài lưu lại cho chúng ta những cái viên xá lời quý báu, chính là cái sự thanh tu của các ngài. Điều này không có nghĩa là không có lý, chỉ có điều á là chúng ta thấy nó đơn giản quá, cho nên chúng ta không tin mà thôi. Không tin cũng là phải, là tại vì cái sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn quá. Tại vì chúng ta chưa bao giờ chúng ta thực tập, cho nên chúng ta không thấy được cái sự màu nhiệm của nó. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà có nói ra cái điều này mà quý vị có không tin đi nữa, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Là tại vì ngay cả những cái tôn phái khác, những cái tôn phái lớn ở trong Phật giáo Đại Thừa, có những cái tôn phái vẫn không công nhận cái điều này, vẫn không tin cái điều này là có thật, thì một người phàm phu của chúng ta không tin cũng là cái chuyện thường. Điều này đó, Đức Phật ngài nói như vậy, ngài chỉ khuyến khích chúng ta cứ thực tập đi, đừng có bàn thảo, nó rơi vào cái lý luận nhiều mà không đi tới đâu cả. Tại vì thưa quý vị, cái lý tưởng những cái tôn phái khác nó cao đẹp là tự mình nỗ lực, tự mình giải quyết, tự mình vạch ra cái con đường đi của mình. Điều đó lý tưởng, điều đó cao siêu, điều đó hay. Nhưng mà nếu nói đó, cái vấn đề mà niệm Phật có ai niệm? Quý vị nói ai niệm? Mình niệm chứ ai? Thì như vậy đó, cái pháp môn này không có trực tiếp bảo rằng mình phải tự vạch ra con đường đi, nhưng mà rõ ràng là phải mình niệm Phật mới có cái tiêu diệt trọng tội. Cho nên vô hình trung á, trong cái pháp môn niệm Phật này cũng là tự lực chứ không phải tha lực như mọi người nghĩ. Tại vì cái lý tưởng ở cái pháp môn nhị lực này đó, ngoài cái việc hành trì của chúng ta còn có cái oai lực của chư Phật nữa, cái nguyện của chư Phật nữa. Nhưng mà người ta quên rằng là cái con đường này chính mình vạch ra, chính mình niệm chứ không phải Phật niệm, không ai niệm cho mình hết. Đó. Cho nên á, những cái tôn phái khác á, họ đưa ra cái lý tưởng là vạch ra cái con đường mình đi thực là hay, thực là đẹp, nhưng mà trung gian nó vẫn còn khó khăn. Là tại vì trong cuộc sống có được bao nhiêu người có cái tâm hồn thanh tịnh? Không có nhiều. Nếu có cũng có. Nhưng mà thực sự những cái người mà có cái tâm hồn thanh tịnh cũng đếm đầu ngón tay thôi, chứ không có nhiều. Hơn nữa cái tâm lý của người đời là ưa lý luận, ưa thích những cái gì được gọi là cao xa huyền diệu, nói cho nhiều, nói cho tùm lum, một cái đó hay, cái đó cao siêu. Nên một cái câu mà cứ thôi niệm Phật đi, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, thế nó đơn giản quá. Mình nghe một cái là mình nhớ liền, cho nên không có ý nghĩa. Thực sự cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Ngài nói cái pháp môn này là cái pháp môn khó tin, khó hiểu. Nó đơn giản quá cho nên người ta không tin. Nó đơn giản quá cho nên người ta không hiểu nổi, cho nên nó là khó tin, khó hiểu là như vậy thôi. Nhưng mà thực sự cái oai lực của nó rất là mạnh. Ở đây đó, cái người học Phật của chúng ta đó, đề nghị với đại chúng là chúng ta không cần phải đòi một cái gì đó cho nó cao sâu huyền diệu, mà chúng ta cần phải biết an phận. Biết an phận thì chúng ta thấy được đạo. Tại vì khi mà chúng ta an phận đó, thì chúng ta mới có thể thu phục được cái tâm tham vọng mong cầu của mình. Chúng ta không có suy nghĩ hồ đồ, không có phát khởi những cái tư tưởng cuồng loạn. Tại vì mình nghĩ nhiều quá cho nên nó loạn tâm, có đúng không? Có những cái đó, có nhiều người mà cầm cái viết trên tay á, nhưng mà tâm hồn mình rối loạn mà cứ đi kiếm cái viết à. Kiếm hoài không thấy. Thầy còn thấy các cô ở dưới nhà bếp, không phải ở đây nhưng mà ở Việt Nam á, tay á, thì cầm cái vá, nhưng mà cái đi kiếm cái vá, cái chữ là tôi mới để cái vá chỗ đây mà ai là ác mà chi mà ác dữ mà lấy cái vá của tôi. Miệng thì lầm bầm nhưng mà tay cầm cái vá. Có người hỏi vậy cô cầm cái gì đó, rõ ràng là cái tâm mình loạn cho nên mình cầm cái vá trên tay, mình là cứ đi tìm cái vá trên tay, tại vì mình loạn quá mình không nhớ. Có an phận đó mình mới không có phóng túng, mình không có lười biếng. Có an phận mình giữ được cái con người mộc mạc của mình, mình không tự cao tự đại, mình không cho mình là thông minh. Có an phận mình mới sống được trong một cái tình chân thành, không có hư dối, không có bày biện. Tại vì một cái người mà có an phận á, giỏi không ai biết họ đâu, có phải không? Giàu không ai biết được. Cho nên có nhiều người á, thấy ăn mặc xề xòa vậy chứ mà mua nhà 300-400 ngàn không ai, phải không? Đừng có tưởng là những cái người mà ăn mặc xấu là không có tiền. Cho nên đối với cái người ăn phận á, khó nói lắm. Còn cái người á, mà ăn mặc xê xua, đeo hột xoàn cho thiệt to, nhưng mà biết đâu hột xoàn giả thì sao? Phải không? Cho nên là phải có chừng. Cho nên an phận á, là nó có được hết tất cả. An phận là mình thấy đạo. Những cái việc này á, là mình cần phải tự mình nỗ lực mình mới có thể rõ được. Nhưng mà cái tâm lý người đời là đứng núi này trong núi nọ, cho nên mình không thấy được những cái gì mình đang có. Cho nên mình cứ mong muốn một cái gì đó mới là. Mà chính những cái mà mình có mình không biết trân quý. Cái câu niệm Phật nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng, nhưng mà mình không thấy trân quý là tại vì mình nghĩ đó. Nếu mà từ ngàn xưa mà cái phương pháp này màu nhiệm như vậy, tại sao Phật lại dễ dàng trao cho mình? Nghi ngờ. Nghi ngờ Phật, tại sao Đức Phật dễ dàng trao cái pháp môn này cho mình? Nhưng mà đây thưa quý vị, cái điều này đó, chư Tổ Đức có ví dụ cho chúng ta. Trao cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành cho chúng ta, đối với những người mà không tin đó, chẳng khác nào như một cái người mà triệu phú đưa tấm chi phiếu 1 triệu cho cái đứa bé, nó không thấy quý đâu. Nhưng mà nếu đưa cho nó một cục kẹo á, thì nó quý đó. Tại vì 1 triệu đối với nó không biết làm cái gì, nhưng mà cục kẹo nó ăn liền. Cho nên nó thấy quý cục kẹo hơn là cái tấm chi phí 1 triệu. Kính thưa đại chúng, tâm tư một cái người mà không biết quý cái câu niệm Phật, không thấy được cái sự nhiệm màu của nó đó, nó giống như trong cái văn học nhân gian Việt Nam có bài thơ thằng Bươm á, quý vị thấy không, nhớ không? Thằng Bươm có cá quạt mo, phú ông xin đổi gì, ba bò chín trâu, Bươm rằng Bươm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi một sau cái mè. Nghĩa là anh này đổi cái gì anh cũng không chịu hết, nhưng mà đổi một nắm xôi thì anh cười, anh chịu. Tại vì ba bò chín trâu anh có làm gì với ba bò chín trâu được, rồi đổi một sau cá mè anh làm gì được với sau cá mè, nhưng mà cục xôi đưa anh ăn liền. Cho nên là đổi cho anh cục xôi anh chịu liền. Thì con người của chúng ta cũng vậy đó, không thấy được cái quý. Cái tâm lý người đời là chúng ta thiếu suy xét là như vậy. Đó là chưa nói những cái người mà sắc láo, những người mà tự cao tự đại còn xuyên tạc. Có cái gì quý giá đâu mà phải niệm, phải hành trì cho nó mệt xác. Nhưng mà chúng ta biết rằng là sở dĩ mà có được như vậy là Đức Phật Thích Ca Ngài có cái tâm từ bi rộng lớn. Đức Phật Thích Ca Ngài ví, chúng ta có thể ví dụ Ngài như là một cái người tỷ phú. Thấy con của Ngài ai Ngài cũng thương hết. Cho nên đối với 100.000 triệu Ngài cho một cái rẹt thôi, Ngài không có tiếc. Thì chính vì vậy Ngài thấy cái sự đau khổ trong cuộc đời, cho nên là Ngài mới truyền trao cái pháp này. Ngài mới chỉ là Tây Phương Cực Lạc có một cái vị Phật gọi là A-di-đà. Mà cái người này á, giáo chủ này chỉ cần kêu tới tên của Ngài là được sở cầu như ý nguyện. Ngài thương Ngài chỉ như vậy để cho chúng ta bỏ được cái nghiệp của chúng ta, để cho chúng ta không bị đọa lạc vào ba đường. Cho nên Đức Phật mới mạnh mẽ, mới khuyên chúng ta chấp trì cái danh hiệu này để cầu Phật lực hỗ trợ. Tuy rằng cái lực của chúng ta chưa đủ, nhưng mà nhờ chúng ta có cái tâm, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cho nên là ngay trong hiện tiền cái nghiệp của chúng ta cũng tiêu. Mà đến khi chúng ta chết, chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và chúng ta vĩnh viễn không thối chuyển. Thì nói tóm lại đó, thân cần với thiền trí thức có nghĩa là chúng ta quyết tâm tu tập tất cả các cái pháp lành. Chẳng hạn như một trong những cái pháp lành đó là pháp môn niệm Phật, đơn giản thôi. Còn ngoài ra có nhiều cái pháp lành khác, nhưng mà trong cái phạm vi hướng dẫn đại chúng quy hướng về tịnh độ, cho nên chúng tôi đặc biệt giới thiệu cái người thiền trí thức đó là pháp môn nhị lực. Cái việc mà từ bỏ ác trí thức để mà chúng ta gần gũi với thiện trí thức, dầu muốn dầu không gì đó, thì cái phước đó nó cũng tăng trưởng thêm. Theo cái tinh thần của người thực hiện lý tưởng Bồ Tát Đạo, thì khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, chúng ta cũng phải hồi hướng. Hồi hướng là cái danh từ của người học Phật chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta phải cho người khác. Có được cái gì chúng ta cho cái đó. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta niệm Phật được bao nhiêu thì chúng ta hồi hướng bấy nhiêu. Chúng ta làm được cái việc gì chúng ta cũng hồi hướng cho những người chung quanh chúng ta. Tuy nhiên ở đây đó, cái gọi là cho ở đây đó nó không mất, nhưng mà chúng ta biết lấy cái phước đức đó để tô bồi thêm cái phước đức cho mình. Thực ra cái câu nói trong nhân gian Việt Nam đó, người ta nói rằng mình ăn thì hết nhưng mà cho người ta thì luôn luôn còn. Thì thực sự cái điều này cũng vậy. Mình nói rằng là mình á, hồi hướng cho tất cả mọi người, không giữ trong tâm mình cái gì hết. Nhưng mà thực sự chính mình á, càng hồi hướng bao nhiêu, tâm mình càng rộng lớn bấy nhiêu. tâm mình rộng lớn bao nhiêu á, thì cái phước đức của mình nó càng cao bấy nhiêu. Cho nên nó quý vị biết, những người mà có tiền, tiền nó đẻ ra tiền, quý vị đồng ý không? Thì bây giờ chúng ta, cái người mà có phước đức, biết làm phước đức, thì dùng cái phước đức đó tạo thêm cái phước đức cho mình, thì bằng cách là mình hồi hướng. Mặc dù nói là mình cho mọi người, nhưng mà những cái cho đó đó, cái tâm lượng mình càng lớn, phước đức của mình càng càng dài, càng cao. Cái cách này nó gọi là tích chứa hàng ngày, tích chứa ở trong tâm, trong cái nhìn và trong tư tưởng của chúng ta. Đây là một cái cách làm tốt đẹp, khiến cho những người phàm phu như chúng ta sẽ trở thành bậc thánh trong cái cuộc đời hiện tại này. Tại vì có được bao nhiêu người nghĩ tới người khác, có được bao nhiêu người lo cái sự an nguy cho mọi người, nhưng mà mình có được. Chúng ta là những người thánh trong cõi đời này, nhưng mà lẽ tất nhiên chúng ta tu rồi chúng ta đã có khoe. Khi chúng ta làm được cái điều đó, có nghĩa là chúng ta thánh. Thành ra vì vậy ở đây thưa quý vị, cái vấn đề mà cho đó đó, không nhất thiết là chúng ta phải móc tiền túi ra chúng ta cho. Cái hồi hướng đó không nhất thiết là chúng ta phải làm một cái gì để chúng ta cho. Mà ngay cả tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bất cứ cái gì chúng ta cũng hồi hướng được, chúng ta cũng cho được. Đó là cái cách mà chúng ta làm tích cực. Chẳng hạn như là giảng pháp, nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, ngay cả như một cái câu ái ngữ cũng là cái cho, cũng là cái hồi hướng. Cho nên cái tâm hành của người Bồ Tát Đạo không cho phép chúng ta phải la lối cho lớn tiếng, nói phải sử dụng cái ái ngữ. Nếu mà có lỡ lớn tiếng, mình phải biết tàm quý, tức là biết xấu hổ. Trong á, là mình xấu hổ với mình, ngoài mình mắc cỡ với người khác, sửa lại, thành tâm sửa lại. Thì vì vậy đó thưa quý vị, những cái việc mà chúng ta làm như vậy đó là một cái lời an ủi đối với con người mà hướng thường hướng thiện. Những việc làm này đều là những cái việc công đức, đều là những cái việc cần phải nên làm cho được. Vì vậy cái công đức của đại chúng mà tham dự trong cái ngày thiền quy hướng tịnh độ hôm nay ở đây đó, thầy Đồng Trung khuyến khích nên hồi hướng cho chúng sanh, cũng như là mọi người chung quanh chúng ta có được cái phước đức như chính mình vậy. Tuy nhiên không phải chỉ có hôm nay và bây giờ và ở đây, mà mỗi ngày một cái thời khóa mình niệm Phật, mình đều hồi hướng một cách cung kính. Thì bây giờ đó, thầy đề nghị đại chúng đọc theo thầy. Khi mà nói tới là đệ tử chúng con tên là đó, là mình có thể mình nói nhẩm cái tên của mình ra, hay là nói lớn cũng được. Đệ tử chúng con tên là, nguyện đem tất cả công đức của ngày hôm nay, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ Phật, trên trả bốn ơn nặng, dưới độ ba đường khổ. Nếu có người thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết báo thân này rồi, đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Xin quý vị vỗ cho một cặp hoa tay thiệt to hãy. Kính thưa đại chúng, đây là một cái cách hồi hướng lớn. Nếu ở trong nhà mà có những người sức khỏe kém, hoặc là cái sự nghiệp của chúng ta, những người thân của chúng ta không có thuận lợi, thì chúng ta cũng có thể hồi hướng bằng cách đó. Mình làm một cái gì đó, mình cũng cầu nguyện như vậy. Nghĩa là lấy tất cả những cái công đức gì mà chúng ta làm, hồi hướng cho việc gì đó, hoặc là chúng ta hồi hướng cho bất cứ ai đó, đặc biệt là những cái người bệnh, làm cho họ khỏe mạnh, điều đó cũng có thể thành tựu. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó, trên cái con đường học đạo của chúng ta phải luôn luôn xa tránh những người bạn ác, và chúng ta luôn luôn thân cần với những cái người bạn thiện tri thức. Hay nói một cách khác á, là chúng ta luôn luôn xa rời những cái ác pháp. Nếu mà chúng ta biết chúng ta sân, chúng ta hằn, chúng ta cuống, chúng ta xiểm, thì chúng ta lập tức chuyển cái quan niệm của mình ngay. Thì đó là cái cách mà chúng ta xa lìa cái ác pháp. Chúng ta gần với thiện pháp là khi mà chúng ta biết giận. Tốt hơn hết là đừng có giận, đừng có trách cứ người khác. Cứ niệm Phật. Niệm Phật mà vẫn cảm thấy mình còn bực bội, niệm cho to lên. Cho ai người ta có nói mình không bình thường đi nữa cũng được. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta làm cái gì mà, phải không? Cho nên có thể chúng ta làm cái cách đó để chi? Để chế ngự cái tâm tình sân hận của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta gần gũi thực hành với thiện pháp. Tuy nhiên nếu mà trên cuộc sống này không thuận tiện mà còn gặp nhiều chướng ngại nhiều, thì chúng ta phải biết rằng đó chính là cái nghiệp trước nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cho nên kẻ oán người thân chủ nợ đã đến đòi. Chúng ta là người học Phật, chúng ta đừng có buồn. Nếu mà kẻ oán người thân chủ nợ đến đòi, mình có trả nợ không? Trả chứ. Nếu mà mình không trả trong cái đời này đó, mình giữ miết mai mốt nó có lời, phải không? Cho nên trả lời càng nhiều thì mình càng nặng. Cái lời nó thành vốn, vốn nó thành lời, cứ tiếp tục như vậy đó, mà mình trả hoài không hết. Đề nghị với đại chúng, nếu mà có kẻ oán người thân, kẻ xa người gần mà có đến đòi nợ, mình phải trả nợ một cách hoan hỷ. Không những mà mình trả nợ một cách hoan hỷ mà mình còn hoan hỷ bố thí cho họ nữa. Bằng cách là mình làm sao? Mình khuyên niệm Phật, khuyên giữ giới cho thanh tịnh, để đem tất cả những cái oán thân xa gần, những cái chủ nợ đó cùng về một mối với mình, để cho tất cả mọi người không ai nợ ai, mọi thân mọi thù nó trở thành một cái tình cao đẹp nhất, đó là cái tình đại. Có thể có những cái khổ nạn chúng ta cũng phải được tự rõ, đây là những cái nhân ác đời trước mà đời này chúng ta chịu cái quả báo. Mà khi mà chúng ta hoan hỷ trả nợ, hoan hỷ trả hết cái nghiệp báo rồi, thì chúng ta sạch cái nghiệp, sạch nghiệp thì thân tâm nhẹ nhàng. Cho nên á, khi mà chúng ta gặp oan gia chủ nợ mà đòi, mình quyết định là không có trách người, không có trách trời, không có trách Phật, không có trách Bồ Tát. Mình không trách người đó, tại sao mình cầu hoài mà tai không qua nạn không khỏi. Đừng bao giờ mình cho Phật Bồ Tát là không linh. Khi mà mình bị oan gia nó níu kéo, quyết định phải thấy rằng mình phải hoan hỷ trả nợ một cách vui vẻ mà mình còn bố thí cho họ nữa. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp thân cần thiền tri thức hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.